Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 242, thông qua cuộc thi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Trên màn ảnh kỳ thực có thể nhìn thấy được, nhưng bởi vì tình huống của Tạ Giải lúc đó không ổn, Vũ Trường không lo lắng hắn gặp sự cố, nên không thể theo dõi được tình huống tiếp theo đó của bọn Đường Vũ Lân. Nghe Đường Vũ Lân nói xong, Tạ Giải há to miệng, này, thế mà cũng được. Hồn cốt, vậy mà lại là hồn cốt, Vũ Lân, đây chính là ngươi nợ ta đó, cần phải trả nha. Cổ Nguyệt cau mày, ngươi đây là muốn mang ân báo đáp. Tạ Giải hừ một tiếng, không được sao. Vũ Lân, ta cũng không làm khó ngươi, sau này đoán tạo kim loại đấu khải của ta sẽ tính cho ngươi. Đường Vũ Lân cười nói, được, Cổ Nguyệt nghe Tạ Giải nói xong, sừng sốt một chút ngược lại cũng nở nụ cười. Bọn họ là đồng đội, vốn là nên hỗ trợ lẫn nhau chế tác đấu khải. Nếu không bọn họ cũng không phải phân biệt lựa chọn những phương hướng khác nhau. Vũ Trường không ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, cuộc thi cuối kỳ coi như các ngươi thông qua. Cuộc thi cuối kỳ hoàn tất, học kỳ Y năm lớp 4 kết thúc. Nhưng đối với Linh Ban mà nói, hành trình của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếp theo đó, bọn họ sẽ đi đến nơi mà con tim vẫn luôn thiết tha ao ước. Đây là một gian phòng đen như mực, trong cả căn phòng, đều tràn ngập khí tức hắc ám nồng nặc, nguyên tố hắc ám nồng đậm đến mức ngưng thực sền sệt như chất lỏng. Vầng sáng tím thẫm ở nơi sâu xa nhất tỏa ra, đem màu đen này nhuộm thẫm thêm mấy phần mùi vị hủy diệt. Chủ thượng, thanh âm trầm thấp cung kính nói rằng. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, tuy rằng chỉ là dáng dấp nhân loại, nhưng trên người hắn lại phóng thích khí thế khủng bố như vực sâu mục thẳm. Thân ảnh màu tím kia thân hình kiều tiểu, ở trong bóng tối không nhìn thấy hình dạng, nhưng nàng có mái tóc dài màu bạc rủ xuống tới mặt đất. Loáng thoáng hai đám tử quang phun ra, cái kia tựa hồ là con mắt của nàng. Tiến hành thế nào rồi? Bên trong âm thanh trầm thấp mang theo vài phần lanh lảnh, nghe tựa như là thanh âm của thiếu nữ. Đã toàn diện hòa vào. Tin tức khắp nơi đều đã tập hợp lại chỗ ta bên này, mời ngài kiểm tra. Bóng người màu đen thấp giọng nói, một đạo ánh bạc sáng lên, trên đỉnh đầu bóng người màu đen đột nhiên có thêm một lợi chào màu bạc, lợi chào chộp vào trên đầu hắn trong nháy mắt, khí tức mạnh mẽ như vậy khiến bóng người màu đen kịch liệt run rẩy một thoáng, sau đó tiếp tục duy trì rung động đều đều. Trên hồn đạo hỏa xa cao tốc đi từ Đông Hải Thành tới Sử Lai Khắc Thành. Chỗ ghế hạng 2 bình thường nhất, Linh Ban 4 tên học viên đều là một mặt hưng phấn. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn cùng nhau rời xa Đông Hải Thành đấy. Hơn nữa, nói không chừng hành trình lần này sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ. Hai nữ sinh ngồi ở một bên, Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Vũ Trường không ngồi ở một bên khác. Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải thỉnh thoảng cười đùa, Cổ Nguyệt ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn trầm tĩnh. Đường Vũ Lân tuy rằng cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút trống vắng, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Vũ Trường không lại đang tựa lưng vào ghế ngồi, hai con mắt khép kín, dường như đã ngủ. Đường Vũ Lân trong đầu vang vọng những lời trước khi đi mà một vị lão sư khác của hắn căn dặn. Vũ Lân, lần này đi tới Sử Lai Khắc học viện, lão sư chúc. Góc truyện audio.com, ngươi thành công, thế nhưng, đoán tạo ngàn vạn không thể buông lỏng, mỗi ngày đều nhất định phải luyện tập. 3 năm qua tích lũy của con dù cho là dưới cái nhìn của ta, đều được coi là hùng hậu. Một khi con đột phá đến tam hoàn, tiến vào linh đoán tạo tất sẽ là sự tình nước chảy thành sông. Thân là một thánh tượng đoán tạo sư có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy được mộ thần đối với Đường Vũ Lân tán thành đến mức nào. 3 năm qua, Đường Vũ Lân sau khi khôi phục từ lần thụ thương nọ, rất nhanh đã tiến vào cảnh giới thiên đoán nhất phẩm, sau đó hắn dùng thời gian ròng rã 3 năm để tiến hành luyện tập thiên đoán tạo nhất phẩm đối với các loại kim loại hiếm khác nhau, hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ thiên đoán nhất phẩm. Nói như vậy, một khi tỷ lệ thiên đoán nhất phẩm vượt quá 3 phần 10, là có thể xung kích linh đoán tạo, hơn nữa còn có tỷ lệ thành công nhất định. Có vài vị đoán tạo sư, chỉ mới vừa đạt 1 phần 10 tỷ lệ thành công thiên đoán nhất phẩm cũng đã thử xung kích. Mà hiện tại Đường Vũ Lân, tỷ lệ thiên đoán nhất phẩm lại là 100%. Phải biết, dù cho là chính bản thân mộ thần, thời điểm xung kích linh đoán tạo năm đó, tỷ lệ thành công thiên đoán nhất phẩm cũng chỉ có 5 phần 10 mà thôi. Đường Vũ Lân mặc dù là bởi vì chịu tu vi hồn lực hạn chế thế nhưng, với thiên phú của hắn hoàn toàn có thể, sau khi trình độ thiên đoán nhất phẩm thành công đạt đến tỷ lệ nhất định, thả lỏng, dồn nhiều tinh lực trên phương diện tu luyện hồn lực. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, hắn vẫn như trước cẩn trọng tu luyện đoán tạo, không ngừng hướng về mộ thần thỉnh giáo các loại vấn đề về thiên đoán nhất phẩm. Đem kỹ năng thiên đoán của mình tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đối với lý giải các loại kim loại hiếm, 3 năm qua Vũ Lân thu hoạch được rất nhiều. Tích lũy như vậy, dù cho mộ thần rất hà khắc trong giảng dạy cũng đều không thể chê được điểm nào đối với tên đệ tử thiên tài này của mình. Đường Vũ Lân muốn đi tới Sử Lai Khắc Thành thử nghiệm sát hạch nhập học của Sử Lai Khắc Học Viện, mộ thần cũng không hề ngăn cản. Nếu như có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, mang ý nghĩa tương lai của hắn tất nhiên có thể trở thành một hồn sư mạnh mẽ, thậm chí là đấu khải sư mạnh mẽ. Hồn lực cùng đoán tạo hỗ trợ lẫn nhau, mộ thần đương nhiên hy vọng đệ tử của mình có thể đi càng xa hơn. Vâng, lão sư, Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng. Mộ thần nói, nếu như con thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, phải lập tức nhắn tin trở về cho ta biết, đối với việc học tập đoán tạo sau đó của con, lão sư sẽ có sắp xếp. Vâng, Đường Vũ Lân đối với mộ thần cũng là càng ngày càng cung kính, lần kia sau khi trở về, hết thảy phần thưởng quán quân, á quân đều cho hắn, những kia kim loại hiếm kia hiện tại Đường Vũ Lân cũng đang giữ kỹ đây. Đợi đến thời gian sau này xung kích linh đoán tạo sẽ sử dụng. Nếu như không có mộ thần dốc lòng chỉ bảo, hắn căn bản là không thể đem tất cả các loại kim loại hiếm có thể tìm được trên thị trường, hết thảy đều tiến hành thiên đoán nhất phẩm luyện tập. Có rất nhiều kim loại hiếm thực sự vô cùng khó gặp trên đời. Sản lượng của chúng rất ít ỏi, chỉ có cấp độ đoán tạo tông sư mới có tư cách để rèn đúc chúng nó trực tiếp hướng về phương hướng linh đoán tạo mà tiến hành. Nhưng mộ thần lại đem những kim loại hiếm này đều đưa đến trước mặt hắn, hơn nữa số lượng. gocchuyenaudio.com còn không ít, chỉ điểm cho hắn các loại kim loại hiếm khác nhau, lúc này mới có khả năng giúp Đường Vũ Lân trong 3 năm đem tỷ lệ thiên đoán nhất phẩm thành công tăng lên đến 100%. Mộ thần xưa nay đều chưa từng nói đến cái gì mà đầu tư tài nguyên các kiểu, nhưng hắn lại dùng sự thực chứng minh điểm này. Đường Vũ Lân cũng có qua có lại mới toại lòng nhau, thời điểm đoán tạo bình thường, đều cùng luyện tập với Mộ Hy. Ở dưới nhịp điệu của hắn dẫn dắt trình độ đoán tạo của Mộ Hy cũng tiến bộ nhanh chóng. 3 năm trôi qua, Mộ Hy cũng đã 17 tuổi, hiện tại đã là đại cô nương. Ở bề nổi, chính là thiên tài số 1 của Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, mới có 17 tuổi cũng đã là đoán tạo sư cấp 4. Mộ thần sờ sờ đầu Đường Vũ Lân, tất cả mọi việc phải chú ý an toàn, dù không vào được Sử Lai Khắc Học Viện cũng không được nản chí, cùng lắm thì quay trở lại đây. Lão sư sẽ nghĩ biện pháp an bài cho ngươi gia nhập vào một học viện cao cấp tốt nhất, đừng quá lo lắng. Tạ ơn lão sư, Đường Vũ Lân giang hai tay ra ôm lấy mộ thần, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Nếu như thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, hắn sẽ không biết bao lâu sau đó mới có thể trở về, hắn thật là có chút không nỡ rời xa vị lão sư này. Mộ thần cười nói, tiểu tử ngốc khóc cái gì? Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển như thế, nếu muốn không phải bất cứ lúc nào đều có thể quay về sao? Được rồi, đi theo sư tỷ của ngươi cáo biệt một chút đi. Nghe nói ngươi phải đi, ắt hẳn nó cũng phải mất vài hôm hờn dỗi đấy. Mấy ngày nay, Mộ Hy đều không có đến đoán tạo sư hiệp hội. Từ ngày đó khi Đường Vũ Lân nói cho nàng, chính mình muốn đi thi Sử Lai Khắc Học Viện, Mộ Hy liền không thèm để ý tới hắn. Khiến cho Đường Vũ Lân cũng không có biện pháp nào, gửi hồn đạo tin nhắn cho nàng, nàng cũng không nhắn lại. Trở lại học viện, Đường Vũ Lân bấm một dãy số điện thoại. Tử Hinh tỷ, sư tỷ của ta có ở đó không? Đường Vũ Lân hạ thấp giọng hỏi, nàng ở đây, ngươi tới đi, âm thanh của Âu Dương Tử Hinh từ trong máy truyền tin truyền đến. Cách chương.